Sáng nay thì tôi cảm ơn Chúa và chia sẻ với quý vị một sứ điệp với hai chữ mà thôi, đó là trao đuốc, dựa trên sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 31 từ câu 1 tới câu số 8. Tôi xin kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc chung lời của Chúa đã chép trong tờ chương trình một lần, và sau đó chúng ta cảm ơn Chúa để học hỏi bài học chào đuốc. Khi Môi-se đã nói xong những lời ấy với dân Israel, ông nói với họ: ngày nay tôi được 120 tuổi rồi, tôi không thể đi ra đi vào được nữa. Chúa đã bảo tôi: ngươi sẽ không qua sông Giô-đan này. Chính Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em, sẽ đi qua sông với anh chị em. Ngài sẽ tiêu diệt các dân tộc đó trước mặt anh chị em, và anh chị em sẽ chiếm lấy xứ sở của chúng. Giô-suê cũng sẽ qua sông với anh chị em như Chúa đã hứa. Chúa sẽ làm cho chúng như Ngài đã làm cho Si-hôn và Óc, cả các vua dân Amori, và cho xứ sở của họ khi Ngài tiêu diệt họ. Chúa sẽ trao chúng cho anh chị em để anh chị em đối xử với chúng y theo mọi mệnh lệnh mà tôi đã truyền cho anh chị em. Hãy mạnh mẽ và can đảm, đừng sợ và đừng kinh hãi chúng, vì Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em sẽ đi với anh chị em. Ngài sẽ không để cho anh chị em thất vọng và không lìa bỏ anh chị em đâu. Sau đó, Môi-se gọi Giô-suê đến và nói với ông trước mặt toàn thể Israel: hãy mạnh mẽ và can đảm, vì con là người sẽ đi với dân này vào xứ mà Chúa đã thề với tổ tiên họ để ban cho họ, và con sẽ lãnh đạo họ để họ chiếm lấy xứ ấy. Chính Chúa sẽ đi trước con, Ngài sẽ ở với con, Ngài sẽ không để con thất vọng và không bỏ con, chớ sợ hãi và chớ ngã lòng. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời là cha áo dấu của chúng con, xin thần linh của Chúa ở với mỗi người chúng con, để chúng con được hiểu lời của Chúa và chuẩn bị công việc trao đuốc cho thế hệ con cháu của chúng con, để chúng nó cũng được Chúa đi cùng, đi trước, ở với và tiếp tục phát triển vương quốc của Đức Chúa Trời ở trên quả địa cầu này cho đến khi ngày Chúa Giê-xu trở lại. Xin Chúa ban ơn cho chúng con qua bài học sáng nay, và chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an tọa. Chủ đề trao đuốc cho đại hội lần thứ 37 tại Los Angeles sắp sửa xảy ra vào tháng 7 tới đây. Thật là một chủ đề quan trọng và rất là cần thiết để chúng ta chuẩn bị cho thế hệ tương lai cho Hội Thánh Việt Nam ở Mỹ. Tin rằng ai trong chúng ta cũng biết việc chuẩn bị cho tương lai, và đó là việc rất là tự nhiên cần phải có trong đời sống của mỗi người chúng ta, phải không quý vị? Quý vị nào đang đi làm trong các công ty hãng xưởng thì đương nhiên tôi tin rằng quý vị đang dự phần vào chương trình 401k với mục đích để dành tiền về hưu trong tương lai, phải không ạ? Những bậc cha mẹ trẻ đang bỏ tiền đầu tư để dành tiền cho đời con, đời cháu của mình, để khi chúng nó lớn lên, chúng nó được cái cơ hội đi học và gặt hái những bằng cấp cao mà cái đời của chúng ta không có may mắn được có. Rồi một số người khác thì đã chuẩn bị cho tương lai bằng cách chúng ta mua đủ loại bảo hiểm nhân thọ đắt tiền, phải không? Trên 100.000, trên 200.000 đô la. Để chi vậy quý vị? Để khi mình nằm xuống thì vợ chồng và con cháu của mình có tiền để sinh sống. Cho nên cái việc chuẩn bị cho tương lai là một điều rất là tự nhiên trong đời sống của mỗi người chúng ta. Nhưng mà sáng nay tôi muốn hỏi quý vị là còn Hội Thánh của Chúa thì sao? Chẳng lẽ chúng ta chỉ biết sống cho hôm nay mà lại không nghĩ đến thế hệ tương lai của con, của cháu chúng ta sao? Vì vậy mà Hội Thánh ngay lúc này cần phải nghĩ đến và cần phải chuẩn bị cho việc trao đuốc hầu tiếp tục duy trì Hội Thánh Việt Nam của Chúa tại Hoa Kỳ cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại. Chúng ta cần nên biết và lý do sau đây về việc trao đuốc được cho được hiệu quả. Điểm thứ nhất là tôi tin rằng cái mức thành công về việc trao đuốc nó lệ thuộc vào cái thành phần lãnh đạo của Hội Thánh có cái khải tượng trao đuốc cho hê tới hay không. Quý vị và tôi cần phải biết những lý do mà ngày hôm nay đang cản trở những người lãnh đạo trong Hội Thánh chưa muốn làm điều này. Điều thứ nhất có thể là vì mục sư quản nhiệm của Hội Thánh chưa có khải tượng trao đuốc. Vì ông còn quá bận rộn cho những việc trang bày mỗi tuần, nhất là khi Hội Thánh nhỏ và không có nhiều người giúp đỡ. Ông mục sư đầu tắt mặt tối ha, lo hết chuyện gia đình này, đến việc giải quyết những vấn đề khác trong Hội Thánh mỗi tuần. Đúng như người ta nói là ông mục sư ông làm dâu cả trăm họ là vậy. Nào là họ Nguyễn, họ Lê, họ Trần, họ Huỳnh, cứ kể đi, kể cả những họ người Mỹ nữa. Thì làm sao mà ông có thời giờ để ông nghĩ đến việc trao đuốc cho tương lai, phải không quý vị? Cho nên mỗi người chúng ta là hội viên của một Hội Thánh Chúa thì phải luôn tự hỏi mình trước câu hỏi là chính tôi đang dự phần gì để có thể giúp đỡ người lãnh đạo của Hội Thánh có thời giờ nghĩ đến tương lai, hay là mình thỏa lòng với Hội Thánh Việt Nam là được rồi, không cần nghĩ đến thế hệ tương lai, mục vụ EM có nghĩa là English Ministry làm chi cho tốn công, tốn sức. Cho nên nói tóm lại, khải tượng trao đuốc phải là trách nhiệm của mỗi người chúng ta, của mỗi hội viên trong Hội Thánh, chứ không thể nào đổ dồn trên vai người lãnh đạo gánh hết được. Điều thứ hai, có thể vị mục sư quản nhiệm chưa muốn trao đuốc vì lý do cá nhân gì đó. Quý vị biết là một trong những đuốc mà chúng ta cần trao cho thế hệ tới đó là quyền lãnh đạo Hội Thánh. Nhưng mà nếu mà trao á, thì mất quyền, mà người ta có lẽ sẽ không còn coi trọng mình nữa. Nhưng mà chúng ta không nên nghĩ như vậy. Chúng ta không nên nghĩ về mình nhiều quá, những người lãnh đạo à. Nhưng chúng ta phải tự hỏi một điều dựa theo câu Kinh Thánh Côrintô thứ nhất, đoạn 11 câu 31, lời của Chúa nhắc nhở chúng ta điều này. Vậy anh chị em, hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm sự chi khác, hãy làm tất cả vì vinh hiển của Đức Chúa Trời, kể cả việc trao đuốc chuẩn bị cho tương lai. Tôi hỏi quý vị chứ Chúa được vinh hiển làm sao? Có nghĩa là sao? Tôi trả lời rất là vắn tắt. Chúa được vinh hiển là khi chương trình và ý muốn của Chúa được thành tọa. Như vậy cái câu hỏi tiếp á, là ý muốn của Chúa là gì? Trong sách Phi-rơ thứ 2 đoạn 3 câu 9 thì sứ đồ Phi-rơ giúp cho chúng ta hiểu ý muốn của Ngài là gì. Ông nói Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa của Ngài như một số người cho là chậm trễ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn với anh chị em vì Ngài không muốn người nào chết mất, nhưng muốn mọi người có cơ hội ăn năn. Mà làm sao vậy? Làm gì mà chính Chúa Giê-xu đã phán trong Giăng đoạn 6 câu 40 rằng thật vậy, đây là ý muốn của Cha ta, hễ ai nhìn thấy con và tin con thì có sự sống đời đời, và ta sẽ làm người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. Hội Thánh phải luôn giúp mọi người, mọi dân tộc đến với Chúa Giê-xu, bất kể màu da, tuổi tác hay bất kể thế hệ nào, vì đây là điều chắc chắn sẽ làm sáng danh vinh hiển của Chúa chúng ta. Hồi nãy chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh thì cái bối cảnh lịch sử qua đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc về cuộc đời của ông Môi-se. Ông là người lãnh đạo được Chúa gọi để dẫn dân sự của Chúa đi lòng vòng trong đồng vắng 40 năm đến miền đất hứa. Thì Môi-se đã trung thành làm trọn cái sự kêu gọi của Chúa cho mình. Ông dẫn dân sự ra khỏi vòng nô lệ của người Ai Cập. Ông hướng dẫn chăm sóc họ lang thang trong đồng vắng 40 năm. Ông trao điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời cho dân sự của Chúa. Ông thiết lập giao ước giữa họ với Đức Chúa Trời. Và ông rèn luyện những người lãnh đạo qua những thời điểm khó khăn trong đồng vắng để chuẩn bị vào đất hứa. Phải không ạ? Chúa lúc này thì chúng ta đọc đoạn này thì cuộc hành trình trong sa mạc đã xong. Và nay họ đang ở bên kia phía bờ sông Jordan để sắp sửa đi qua sông Jordan và chiếm đất hứa. Thì chuyện gì xảy ra cho Môi-se? Kinh Thánh nói Chúa không cho phép ông Môi-se vào đất hứa, nhưng Ngài chọn một người lãnh đạo khác tên là Joshua. Và quý vị nhớ rằng ông Joshua không phải là từ trên trời dưới đất mà trên trời mà xuống. Nhưng ông đã từng hầu việc cho Môi-se và ông đã được chuẩn bị để làm người lãnh đạo mới. Quý vị phải hiểu điều đó. Chúng ta thấy cái khả năng của ông Joshua ngày xưa thì quý vị biết rồi, ông là một người tướng lãnh chuyên môn về vấn đề quân sự, về vấn đề đánh giặc. Và cái kỹ năng của ông lúc này rất cần thiết để dân sự có thể đánh và chiếm đất hứa trong đúng cái thời điểm và cái nhu cầu của dân sự của Chúa sắp sửa vào đất hứa. Quý vị đặt mình nơi Môi-se thì quý vị có thể bị chạm từ ái, phải không? Ông có thể nổi giận với Đức Chúa Trời mà nói rằng tôi đã bỏ công sức hầu việc Chúa suốt 40 năm mà sao Ngài lại không cho tôi tiếp tục lãnh đạo vào chiếm đất hứa. Quý vị đặt mình nơi ông Môi-se đi. Nhưng mà ông Môi-se thì ông vâng phục Chúa hoàn toàn, vì ông biết rằng mọi sự vâng phục theo ý Chúa đem đến sự vinh hiển cho Ngài. Còn Joshua đã là người có kinh nghiệm, đã là người được huấn luyện, đã từng thấy tấm gương lãnh đạo của Môi-se và nay được Chúa gọi, thì ông cũng bằng lòng vâng phục Ngài làm người lãnh đạo, cũng vì tất cả là cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tôi nói thật với quý vị, nếu nhất là quý vị là người lãnh đạo, ai trong chúng ta cũng có cá tánh ích kỷ. Người có nhiều, kẻ có khác thì có ít. Tôi cũng có vậy quý vị ạ. Nhưng mà chúng ta cần phải hạ mình, nghĩ đến tương lai mà sẵn sàng trao đuốc. Miễn là hội thánh của Chúa cứ tiếp tục được phát triển, danh Chúa được vinh hiển, và đây là điều không có gì khó hiểu hết. Tôi buồn khi đi thăm một hội thánh Việt Nam mà cha mẹ đó thì còn đi nhóm ở nhà thờ Việt Nam, còn các con cháu của họ đó thì đi nhóm ở nhà thờ Mỹ. Rồi sau khi cha mẹ một ngã, con một đàn, thì sau khi nhóm xong thì cha mẹ và con cái nhóm lại đi ăn trưa với nhau. Quý vị thấy buồn không? Con cái của mình nó nhóm ở một nơi khác. Nhưng mà tôi được khích lệ khi tôi thấy thành phần lãnh đạo và các bậc phụ huynh trong hội thánh ở đây có tinh thần hỗ trợ cao cho thế hệ trẻ của chúng ta. Trong những lần tuần lễ mà quý vị thấy cái nhóm EM ra ngoài nhóm riêng đó, thì chúng ta thấy vui. Thì chúng ta thấy hơn gần một nửa hội thánh là những người trẻ tuổi tách ra nhóm riêng. Và đây là cái dấu hiệu Chúa vẫn còn có chương trình lâu dài cho hội thánh Baptist Hy vọng Việt Nam. Amen. Làm người lãnh đạo cho bất cứ thế hệ nào, chúng ta phải luôn cần có cái khải tượng và phải chuyển giao cái khải tượng đó cho cái thế hệ tới, và cái khải tượng đó không ở ngoài lời của Chúa dạy. Chúng ta thấy cái thời điểm của thế hệ ông Môi-se hay cái thời điểm của thế hệ ông Joshua thì cái khải tượng nó vẫn không khác nhau. Đó là miền đất hứa, phải không ạ? Mà Đức Giê-hô-va đã hứa ban cho tổ phụ của họ, mà họ có được cho đến ngày hôm nay. Quý vị biết là người Do Thái, họ chiếm cái đất đó cho đến ngày hôm nay. Cái việc Môi-se đó dẫn dân sự trong đồng vắng 40 năm là để chuẩn bị vào đất hứa. Còn cái việc ông Joshua lãnh đạo á, là để họ vào chiếm đất hứa. Cái khải tượng nó không thay đổi, đó là miền đất hứa mà Chúa hứa ban cho họ, phải không ạ? Còn cái khải tượng cho thế hệ chúng ta ngày hôm nay thì sao? Tôi thấy được trong lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu, không biết quý vị có thấy điều đó không? Khi Ngài dạy các môn đồ của Ngài cầu nguyện và cho hội thánh ngày hôm nay, tôi thấy cái khải tượng của Chúa Giê-xu. Tôi đọc cho quý vị nha. Ma-thi-ơ đoạn 6, từ câu 9 đến câu 10, Chúa Giê-xu dạy các môn đồ cầu nguyện như thế này. Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời, nguyện danh Cha được tôn thánh, nguyện vương quốc Cha mau đến. Đó là cái khải tượng đó quý vị. Và đây có nghĩa là sao? Vương quốc Chúa đây không chỉ là một cái chỗ nào đó, hay là cái bảng mình gắn ngoài đường có đề là Hội Thánh Baptist Hy vọng Việt Nam, cái đó không phải là Vương quốc Đức Chúa Trời. Nhưng là mọi kẻ tin qua mọi thế hệ được cơ hội nghe đến tin mừng, tin nhận Chúa Giêsu, được cứu rỗi thoát khỏi quyền lực đoán xét của tội lỗi và sẽ được hưởng nước thiên đàng một ngày. Đó là Vương quốc Đức Chúa Trời đó. Quý vị và tôi là Vương quốc Đức Chúa Trời. Thế hệ trẻ của chúng ta là Vương quốc Đức Chúa Trời. Và tất cả những người đến nhà thờ này được nghe tin lành, tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Khải tượng cho thế hệ chúng ta hay cho thế hệ con cháu của chúng ta luôn vẫn là nguyện Vương quốc Cha mau đến cho mọi người được vào nước thiên đàng. Làm sao đạt được khải tượng này cho mọi thế hệ? Đó có thể là câu hỏi quý vị thắc mắc. Mình thấy qua cái kế hoạch không thay đổi trong Kinh Thánh là lời của Chúa mà Chúa đã trao cho Hội Thánh qua đại mạng lệnh môn đồ hóa có chép trong Matthew đoạn 28 từ câu 19 tới câu 12, chúng ta hiểu được làm sao đạt được cái khải tượng nguyện Vương quốc Cha mau đến. Đây là lời mạng lệnh của Chúa Giêsu phán cùng Hội Thánh. Ngài nói rằng: "Vậy hãy đi làm cho mọi dân tộc trở thành môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp têm cho họ và dạy họ giữ tất cả những gì ta đã truyền cho các ngươi, và này ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế." Quý vị nhớ rằng một môn đồ hóa phải trước hết là người đã có cơ hội được nghe tin lành, ăn năn tội và tin nhận Chúa Giêsu. Và cái niềm tin được biểu lộ qua sự vâng lời bằng cách họ nhận lễ báp têm. Vì lý do đó Chúa mạng lệnh là làm báp têm cho họ. Nếu quý vị đọc Kinh Thánh á, thì quý vị thấy những ai mà thật sự tin Chúa đó trong cái thời kỳ Hội Thánh ban đầu á, là họ muốn nhận lễ báp têm ngay. Như trường hợp của quan Ethiopia, phải không? Ông đi và ông thấy nước, ông nói ông Philip, ông muốn làm lễ báp têm bởi vì ông muốn tin nhận Chúa trong công vụ sứ đồ đoạn 8. Hay là gia đình của người chủ ngục trong công vụ sứ đồ đoạn 16 của 33, sau khi tin nhận và gia đình ông tin nhận, ông muốn làm lễ báp têm, bày tỏ cái lòng tin của mình nơi Chúa. Rồi người môn đồ phải được dạy dỗ lời của Chúa, là cái tiêu chuẩn hướng đi cho đời sống mới theo Chúa Giêsu. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta có những người mới tin Chúa. Và cái bước tới của quý vị là quý vị phải được dạy dỗ lời của Chúa để biết sống thế nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Không phải dạy thôi, nhưng mà phải khích lệ họ giữ lời của Chúa, có nghĩa là cẩn thận vâng lời làm theo, chứ không lấy nghe làm đủ, thì những người đó trở nên môn đồ thật của Chúa Giêsu. Dù cho các phương cách có khác nhau đi nữa, vì văn hóa, vì kỹ thuật, văn minh thay đổi nhiều, những cái khải tượng về Vương quốc Đức Chúa Trời và mạng lệnh điều răn của Ngài cho những người lãnh đạo, dù trong bất cứ thế hệ nào đi nữa, cũng không thay đổi, bởi vì lời của Đức Chúa Trời không thay đổi. Amen. Chúng ta thấy điều thứ hai, sự thành công trong việc trao đuốc, nó lệ thuộc vào cái vai trò của các bậc cha mẹ, phụ huynh ở trong Hội Thánh, cùng làm việc với các người lãnh đạo trong Hội Thánh để chuẩn bị cho thế hệ tương lai. Người lãnh đạo của thế hệ trước phải bằng lòng trao đuốc vì ích lợi của Hội Thánh trong tương lai. Nhưng cùng một lúc, người trẻ phải nhận đuốc, có nghĩa là phải sẵn sàng được huấn luyện, được Chúa gọi để tiếp tục lo chọn công việc của Chúa giao. Mình thấy chính Chúa chọn ông Giô-suê là người lãnh đạo, chứ không phải ông Môi-se chọn ông Giô-suê, chứ không phải dân sự Chúa chọn ông Giô-suê, nhưng Đức Chúa Trời chọn. Nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để khi Chúa chọn, con em chúng ta sẵn sàng để lãnh đạo Hội Thánh của Chúa. Nếu người lãnh đạo mà thế hệ trước mà không chịu trao, hoặc người nhận đuốc chưa đủ điều kiện để nhận, thì tương lai của Hội Thánh khó có thể phát triển trong ý Chúa mà làm sáng danh vinh hiển Đức Chúa Trời. Chắc quý vị cũng đã thấy rồi, trong những cuộc chạy đua thế vận hội, mà cái môn mà bốn người chạy tiếp sức á, nhớ không? Thì có đến cái giai đoạn mà người chạy trước á, phải chuyển giao một cái baton ngắn cho người chạy tới. Nhưng mà nếu mà người chạy trước á, mà không chịu trao, không muốn trao, hay là người chạy sau mà không muốn nhận á, thì tôi hỏi quý vị, cái cuộc chạy đua nó thành công không? Đương nhiên là không. Cái người trước phải bằng lòng trao, và cái người sau phải bằng lòng nhận, thì cái việc phát triển của hội thánh mới tiếp tục được. Vai trò của các bậc cha mẹ rất là quan trọng trong sự chuẩn bị cho con em của mình có một nền tảng của đạo vững vàng để sau này được Chúa gọi hầu việc, trở nên những người lãnh đạo của hội thánh cho thế hệ mới. Tôi hỏi thật với quý vị phụ huynh, những người yêu mến Chúa đó, quý vị có đang mơ ước gì không? Có ai ở đây đang mong ước con trai con gái của mình khi nó lớn lên nó thành mục sư không ạ? Maybe chấp sự, maybe người hướng dẫn trường chủ nhật, maybe những người nhóm lãnh đạo nhóm nhỏ, hay là chúng ta nói rằng mình yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức, nhưng mà chỉ muốn con em của mình gặt hái được những bằng cấp để có danh dự riêng cho chúng nó và làm mình nở mặt, nở mày mà thôi sao? Như vậy chúng ta nói yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn có nghĩa là sao? Buổi huấn luyện thứ 6 vừa qua, tôi có chia sẻ cái vai trò quan trọng của cha mẹ phải nuôi dạy con cái của mình. Nuôi đây là có nghĩa là không phải chỉ nuôi phần xác, vấn đề học vấn, vấn đề nghề nghiệp mà thôi, nhưng còn dạy và chuẩn bị con em mình lãnh đạo hội thánh nếu Chúa gọi và chọn. Và tôi có nhắc đến vài điểm mà tôi muốn nhắc lại sáng hôm nay để quý vị phụ huynh nên nhớ về vấn đề nuôi dạy con em của mình. Quý vị phải nhớ như thế này, phải luôn nhớ điều này. Cái ngôn ngữ của tình yêu thương không lời vượt qua khỏi mọi trở ngại của ngôn ngữ bằng chữ và bất cứ nền văn hóa nào. Chúng ta thấy phần đông con cháu chúng ta sanh ra ở đây và lớn lên trong một nền văn hóa mới, và những cái lối sống á, và những cái sự suy nghĩ nó khác chúng ta vô cùng. Một số thì bây giờ các em chúng ta nói bằng toàn tiếng Anh không ạ? Nhiều lúc nó gây khó khăn trong sự liên hệ nói chuyện với nhau giữa cha mẹ với con cái, giữa ông bà với cháu của mình. Nhưng mà quý vị đừng có quên, tình yêu thương bày tỏ qua hành động thực tế không lời vẫn luôn là cái phương cách dạy dỗ và ảnh hưởng con em mình mạnh nhất, vì chúng nó không cần lời mới thấy được và nếm được cái sự dạy dỗ của chúng ta qua hành động yêu thương thực tế cho con cháu của mình. Điều thứ hai chúng ta phải hiểu là đời sống của một tấm gương tốt của cha mẹ ảnh hưởng rất lớn cho con em của mình. Nếu chúng nó chưa thấy chúng ta sống như lời chúng ta đã học biết từ Phục Truyền Luật Lời Ký đoạn 6 câu 5 có chép rằng: anh chị em hãy hết lòng, hết linh hồn và hết sức yêu kính Chúa Đức Chúa Trời của anh chị em, thì làm sao con cháu chúng ta biết bắt chước chúng ta làm theo để hết lòng, hết sức, hết linh hồn mà yêu mến Chúa của chúng ta được. Nếu con em chúng ta thấy chúng ta sống hai con người khác nhau, một con người trong ngày Chủ Nhật và một con người trong những ngày khác, thì nó làm sao nó biết con người nào để nó bắt chước làm theo? Nếu con cháu chúng ta chưa thấy chúng ta sống một đời sống tin kính Chúa, đặt ưu tiên thế nào trong việc thờ phượng, học lời của Chúa và cầu nguyện, thì làm sao chúng nó biết tin cậy Chúa là gì? Nhất là khi đối diện với những lúc khó khăn, những khi gia đình gặp khủng hoảng, nó có thấy God is real không? Chúa có thật không? Hay là chỉ toàn là lý thuyết chúng ta có ở trong đầu mỗi lần chúng ta đến nhà thờ học hỏi mà thôi? Muốn chuẩn bị cho con em của mình ngày mai lãnh đạo thì chúng ta phải làm tròn bổn phận dạy dỗ con cái mình lời Chúa hôm nay, xây dựng cho nó một nền tảng của đạo vững vàng trong sự hiểu biết Chúa và vâng giữ lời Ngài. Nếu chúng ta không dạy dỗ con em mình á, thì tôi nói cho quý vị một điều thật là thế gian này nó sẽ làm việc này cho chúng ta. Nó sẽ đưa con em của mình vào biết bao nhiêu những trào lưu thói tục, những thuyết lý vô thần, tà đạo, những điều vô luân lý, vô đạo đức đầy dễ trên Facebook, YouTube, trong những bài nhạc đời, chưa nói đến những bạn bè xấu nét của chúng nó. Vì quý vị biết động lực, luật tự nhiên là những điều xấu xa nó dễ bị tiêm nhiễm lắm ạ, hơn là những chân lý trong sạch của lời Chúa. Nếu chúng ta không làm tròn bổn phận của mình á, thì người khác sẽ làm cho. Và chúng ta đừng có nuối tiếc khi nó đã trở nên hư hỏng. Muốn dạy con cái thì quý vị phải nhớ một điều, nó cần thì giờ. Mà muốn có thì giờ đó thì quý vị phải chịu hy sinh một số những tham vọng của mình. Ngoài ra không còn có cách nào nữa. Quý vị hiểu điều đó, không còn cách nào nữa. Tôi nghĩ rằng tương lai của Thánh Baptist Việt Nam ở đây đang ở trong bàn tay của những bậc cha mẹ biết dạy dỗ con cái mình đạo của Chúa. Quý vị cứ nghĩ đi, không dễ gì mà ông Môi-se sau này ông trở nên một người lãnh đạo giỏi, không dễ gì. Nếu không có người mẹ là bà Giô-ke-bét kính sợ và yêu mến Chúa và dạy dỗ con của mình, dù trong cái hoàn cảnh khó khăn phải bị đầy ở dưới ách của người Ai Cập, nhưng Chúa đã xếp đặt cho công chúa Ai Cập nuôi dưỡng Môi-se, mà còn làm gì nữa? Mướn chính bà làm vú nuôi cho con của mình. Và trong những năm dù Môi-se ở dưới quyền của công chúa, trong gia đình của công chúa Ai Cập, nhưng vẫn được mẹ mình nuôi nấng lời của Chúa. Về sau này ông vẫn không quên, và ông được gọi làm người lãnh đạo giỏi cho Đức Chúa Trời cũng nhờ người mẹ. Điều thứ ba, điều cuối cùng, hội thánh cần tạo cái môi trường hôm nay để chuẩn bị cho thế hệ tới lãnh đạo cho ngày mai. Chúng ta cần phải tạo cái cơ hội để cho con em chúng ta dự phần để nó chuẩn bị lãnh đạo hội thánh cho ngày mai. Các bạn trẻ cần được huấn luyện, cần được thách thức và có cơ hội để bắt đầu dự phần chăm sóc và lãnh đạo hội thánh. Tôi cảm ơn Chúa, hội thánh chúng ta có những lãnh đạo có óc sáng tạo và huấn luyện các bạn thanh niên, những người mà em mà trung tín ham thích học, học lời Chúa và hầu việc Ngài đó, thì nay một số em được huấn luyện và hướng dẫn bằng lòng đứng ra hướng dẫn dạy trường Chủ Nhật cho các em thiếu nhi, em của chúng nó. Quý vị cứ nghĩ đi, nếu mà chỉ cần 4 năm em mà chịu khó làm điều này đó, thì phân chia ra đó, thì mỗi em chỉ cần hướng dẫn Kinh Thánh thật ra cho lớp thiếu nhi mỗi tháng có một lần à. Còn các thầy cô thì chúng ta thấy mở thêm lớp học Kinh Thánh qua Zoom mỗi tối thứ năm cho các em thiếu nhi khác không có cơ hội đi nhóm. Chúng ta thấy công việc tuyệt vời khi chúng ta giao trách nhiệm cho con em, huấn luyện nó và giao trách nhiệm cho con em của chúng ta. Và chúng thấy ở đây chúng ta kêu gọi và hướng dẫn các bạn trẻ lãnh đạo mỗi năm trong chương trình Thánh Kinh Mùa Hè, VBS. Đó là cái cơ hội con em chúng ta có thể dự phần để tập lãnh đạo. Rồi chúng ta thấy tạo cơ hội cho các em thanh niên hướng dẫn nhóm thờ phượng. Bây giờ thì mỗi 3-4 tháng một lần thì các em hướng dẫn thờ phượng. Rồi chúng ta thấy dự phần trong những chương trình đặc biệt của hội thánh, trong ban tổ chức các kỳ trại cho thanh niên, tự tìm diễn giả và cùng chuẩn bị với ban điều hành. Cho nên chúng ta là người lãnh đạo, chúng ta muốn trao đũa, chúng ta phải có cái óc sáng tạo và hướng dẫn con cháu của chúng ta dự phần làm đầy tớ hầu việc Chúa. Hôm nay thì ngày mai chúng ta mới chuẩn bị để tiếp tục lãnh đạo hội thánh của Chúa. Chúng ta nên để ý những thanh thiếu niên trong chính hội thánh của mình có ơn, có lòng yêu mến Chúa, thì tạo cái cơ hội để phát triển những cái kỹ năng cho các bạn, nhất là cái sự hiểu biết đạo của Chúa vào trường thần học để có một nền tảng của đạo vững chắc. Vì lý do đó tôi đã từng cổ động rằng hội thánh chúng ta cần có một cái ngân quỹ riêng để lo cho việc đào tạo những người trẻ này cho tương lai bằng cách cung cấp những cái học bổng cho những người lãnh đạo trẻ vào trường thần học, như là vào trường VBTS, Vietnamese Baptist Theology School, để có một nền tảng hiểu biết về Kinh Thánh vững vàng. Quý vị có biết là một lý do nữa mà một số các hội thánh gặp trở ngại về vấn đề trao đuốc là gì không? Là vì hội thánh của họ chưa có đủ tài chánh để chuẩn bị cho một người lãnh đạo cho thế hệ tới. Có những hội thánh nội lo phần lương bổng cung cấp cho mục sư quản nhiệm là đã gần hết quân kỷ ngân quỹ rồi, thì ở đâu mà có thêm một lãnh đạo để lo cung cấp tài chánh cho một lãnh đạo trẻ nữa cho em, phải không quý vị? Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa thì hội thánh chúng ta không có cái nan đề đó. Mỗi người trong chúng ta là hội viên của hội thánh Chúa thì phải tự hỏi rằng cái sự dâng hiến 1/10 của mình đến mức nào để giúp cho hội thánh đạt được cái khải tượng, việc trao đuốc, việc giúp đỡ những thanh niên trẻ tuổi có thể vào trường thần học để có thể chuẩn bị lãnh đạo cho hội thánh trong tương lai. Không phải chỉ dâng 1/10 mà thôi, mà tôi kêu gọi quý vị dâng thêm nữa, dâng thêm cho mục vụ EM, English Minister Ministry, để cho nhiều những thanh niên, thiếu nữ, con cháu chúng ta được huấn luyện được trở nên những người lãnh đạo trong tương lai. Mình nên học cái cách dâng hiến của người đại hàng. Người đại hàng họ dâng hiến tốt lắm quý vị. Tôi có nghe một người làm chứng ở trong một hội thánh người đại hàng. Họ có tinh thần yêu mến Chúa và hội thánh nhiều trong sự dâng hiến. Có người làm chứng như thế này. Có những người ở trong hội thánh đại hàng mà họ bị bệnh á, rồi thay vì họ đi bác sĩ thì trước khi họ đi bác sĩ họ cầu nguyện. Họ cầu nguyện thì Chúa làm việc rất là lạ lùng. Nhiều người không cần đi bác sĩ nữa cũng được khỏi bệnh. Thì Chủ nhật tới đó, họ vào nhà thờ đó thì họ đứng lên và nói: "Thưa quý vị, Chúa đã chữa lành tôi. Thì tôi muốn dâng cái số tiền này mà đáng nhẽ tôi đi bác sĩ. Bây giờ tôi không đi bác sĩ, Chúa đã chữa lành tôi thì tôi lấy cái tiền mà tôi đi bác sĩ tôi dâng cho Chúa." Đó cái tinh thần của họ dâng hiến đó quý vị. Thấy không? Có bao giờ mình dâng hiến như vậy không? Mình cầu nguyện: "Chúa ơi, con bị bệnh, Chúa đừng để con đi về nhà thương, tốn tiền lắm à. Đi bác sĩ tốn tiền lắm à. Ngày tới cái mình được Chúa chữa lành, mình quên luôn." Ủa? Sao quên vậy? Tại sao mình không nghĩ như là cái người đại hàng họ nghĩ vậy đó? Con cảm ơn Chúa chữa lành con, thay vì con tốn 200 đồng đi bác sĩ, bây giờ con lấy 200 đồng đó, mất công tốn xăng tốn mất công tốn thì giờ bây giờ con xin dâng lại cho hội thánh của Chúa để hội thánh Chúa dùng trong cái công việc đặc biệt gì đó, chẳng hạn như vấn đề trao đũa. Chúng ta phải có cái sự dâng hiến như vậy đó quý vị ạ, để bảo trợ lãnh đạo những thế hệ trẻ trong tương lai. Cho nên tôi kết thúc như thế này: mọi sự bắt đầu bằng sự cầu nguyện và kết thúc là sự cầu nguyện. Quý vị thấy Chúa Giê-xu khi Ngài bắt đầu chức vụ rao giảng thiên quốc thì Ngài lên núi 40 ngày, 40 đêm cầu nguyện. Và cuối cùng trên cây thập tự giá, Ngài cầu nguyện, cầu khẩn đến Đức Chúa Cha trước khi Ngài chút hơi thở cuối cùng. Cho nên tôi khuyên quý vị, con em chúng ta đang nhóm đằng sau, chúng ta là những thế hệ đầu tiên đang nhóm đằng trước. Mỗi người chúng ta cần cầu nguyện cho chính mình trước. Quyết tâm trong mọi sự mình sẽ sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Quý vị, tôi có thể cầu nguyện như thế này: xin Chúa giúp con loại bỏ trong con những điều đang làm chùn bước việc sẵn sàng hỗ trợ trao đuốc cho thế hệ tới. Bỏ hết đi. Nghĩ đến con cháu của mình, nghĩ đến tương lai của Thánh Baptist Hy vọng Việt Nam. Điều thứ hai, quý vị có thể cầu nguyện để Chúa dấy trong vòng chính hội thánh của chúng ta ở đây những người trẻ có tấm lòng yêu mến Chúa, được huấn luyện bởi lời của Chúa, tập tành đời sống tin kính và được Chúa gọi để cùng với mục sư quản nhiệm và ban điều hành chuẩn bị lãnh đạo cho thế hệ tương lai. Quý vị và tôi phải cầu nguyện điều đó. Chúa dấy trong vòng chúng ta những Joshua, những Moses, những Elisha, những Timote, những người trẻ tuổi để hầu việc Chúa trong tương lai, cũng có thể là con, là cháu của quý vị đó. Và là bậc cha mẹ ở đây, phần đông chúng ta cam kết với Chúa làm tròn cái bổn phận của mình, dạy dỗ con cháu của mình trong gia đình và trung tín làm trọn phần dâng hiến đầy đủ để lo chọn công việc của Chúa, kể cả việc trao đũa. Chúng ta hãy có cùng một tâm tình giống như ông Môi-se. Quý vị thấy ông Môi-se ông khích lệ ông Giô-suê trong sự kêu gọi của Chúa như thế nào? Hồi nãy chúng ta đọc á. Tôi đọc lại cho quý vị nghe nha. Ông nói như thế này, ông nói với Giô-suê như thế này: "Đừng sợ và đừng kinh hãi. Hãy mạnh mẽ và can đảm, vì con là người sẽ đi với dân này vào xứ mà Chúa đã thề với tổ tiên họ để ban cho họ. Và con sẽ lãnh đạo họ để họ chiếm lấy xứ ấy. Chính Chúa sẽ đi trước con. Ngài sẽ ở với con. Ngài sẽ không để con thất vọng và không bỏ con. Chớ sợ hãi và chớ ngã lòng." Chúng ta dám khích lệ những người trẻ chúng ta như vậy không? Như ông Môi-se đã làm với Giô-suê. Cái thế hệ tới chúng ta cầu nguyện xin Chúa đi cùng con em chúng ta. Xin Chúa ở với con cháu chúng ta. Và thế là đủ rồi. Thế là đủ rồi. Quý vị nhớ là có câu chuyện Chúa Thiên Sứ hiện ra với ba người và hỏi các mỗi người được một điều cầu nguyện thì Chúa sẽ ban cho. Thì có ba người, thì người thứ nhất cầu nguyện: "Xin Chúa Ngài cho con có sức khỏe để con lo hội thánh của Chúa." Điều đó tốt, khôn. Người thứ hai thì: "Xin Chúa cho con sự khôn ngoan để con lãnh đạo hội thánh của Chúa." Nhưng mà người thứ ba thì khôn nhất. Anh nói như thế này: cầu xin Chúa ở cùng con, vì Chúa ở cùng con có tất cả. Phải không ạ? Chúa ở cùng con thì con có sức khỏe, con có sự khôn ngoan, con biết lãnh đạo, con đức, có tất cả để con hầu việc Chúa. Phải không? Cho nên mình thấy không? Ngày xưa đó, sự hiện diện của Chúa với dân sự của Ngài là gì? Là trụ mây và đám mây, trụ lửa và đám mây. Trụ lửa ban đêm, đám mây ban ngày, hướng dẫn họ, dẫn đường họ. Thì ngày nay chúng ta có sự hiện diện và tiếng phán của Chúa Thánh Linh sẽ hướng dẫn con cháu của mình. Thế là đủ rồi. Chúng ta phải cầu nguyện Chúa ở cùng chúng nó. Chúa đi với chúng nó. Ngài đi trước chúng nó và lãnh đạo chúng nó để họ, chúng nó lãnh đạo hội thánh của Chúa tiếp tục phát triển trong tương lai cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Niềm vui của quý vị lãnh đạo là gì? Tôi thiết nghĩ rằng niềm vui của quý vị lãnh đạo, của tôi và quý vị, một số ở đây là lãnh đạo, là thấy được một thế hệ mới được trưởng thành, bắt đầu công việc tiếp tục lãnh đạo hội thánh của Chúa cho đến lúc Ngài trở lại. Sẽ có một ngày, thưa quý vị, mỗi người chúng ta đến mức mà chúng ta không đứng được nữa, chúng ta cũng không ngồi được nữa. Và điều phải làm chúng ta vui mừng và thỏa lòng nhất là khi chúng ta thấy con cháu của chúng ta tiếp tục lãnh đạo hội thánh của Chúa. Hay bây giờ mình gọi là nâng đuốc cao, tiếp tục phát triển hội thánh, đeo đuổi khải tượng và đại mạng lệnh của Chúa Giêsu đã trao cho và làm sáng danh vinh hiển của Đức Chúa Trời cho đến khi Chúa Giêsu trở lại. Amen. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.